đề tài được ban lãnh đạo của công ty nhiệt điện Phả Lại yêu cầu chia sẻ hôm nay là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp. Trước khi trình bày phần chính này đó, thì tôi xin giới thiệu vai trò trí tuệ được Đức Phật đề cao suốt 45 năm truyền bá chân lý của Ngài. Cuộc cách mạng công nghiệp từ lần thứ nhất đến lần thứ tư đó, về bản chất là kết quả của trí tuệ mà con người phấn đấu đạt được. Đức Phật Thích Ca đó nguyên là Thái tử Đông Cung nước Sakya, sinh vào rằm tháng 4 âm lịch năm 624 trước Tây lịch. Trải qua 29 năm sống độc thân để phụng sự đất nước và nhân dân, dưới sức ép của vua cha đó, Thái tử Tất Đạt Đa đó, lấy vợ là công chúa Yajudala. 11 tháng sau đó đó, thì công chúa hạ sinh hoàng nam La Hầu La. Nhân dịp này đó, Thái tử Tất Đạt Đa tâm sự với vợ mình về lý tưởng phụng sự nhân sinh và chối bỏ cơ hội làm vua. Thì lúc đầu vợ của ngài rất sốc, nhưng cuối cùng thì ủng hộ lý tưởng cao quý đó và trở thành người sắp xếp cho cuộc ra đi tầm đường chân lý của Thái tử Tất Đạt Đa. Thì trong 6 năm đi tìm chân lý đó, thì Thái tử Tất Đạt Đa học với 3 trường phái. Thứ nhất là học đạo với đạo sĩ Arara ở thành phố Vaisali, chứng được thiền vô sở hữu xứ. Thứ hai là học đạo với đạo sĩ Uddaka, chứng được thiền phi tưởng phi tưởng xứ. Thì trong 6 tháng đầu đó đã đạt được 2 thành quả này. Thái tử Tất Đạt Đa đánh giá lại và thấy rất rõ đây không phải là mục đích mà ngài đó hướng đến. Tạ từ hai vị thầy, Thái tử Tất Đạt Đa hướng về nước Ma Kiệt Đà, vốn là trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục, kinh tế, tôn giáo quan trọng nhất trong 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Thì tại đây Đức Phật chọn núi Khổ Hạnh và tu tập 5 năm rưỡi, chứng được các thành quả cao nhất của phương pháp này. Đánh giá lại đó, thì ngài thấy rất rõ đây không phải là kết quả trong đời. Mặc dầu tu Khổ Hạnh ép sát, thì thành quả mà ngài đạt được đó, được người Ấn Độ xem như là hóa thân của Thượng Đế. Đức Phật đã chối bỏ thành quả đó và đi về Bồ Đề Đậu Tràng cách đó 8 cây số đường chim bay. Và tại đây đó thì ngài khám phá ra con đường mới được gọi là Samma Magga, tức là chính đạo, gồm có 3 trụ cột, bắt đầu bằng trí tuệ, bao gồm tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính. Trụ cột đạo đức thì gồm có lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính. Và về thiền định thì gồm có chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Thì sau 49 ngày tu tập tại đây đó, thì Thái tử Tất Đạt Đa đã giác ngộ toàn mãn, trở thành Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Và sau đó đó, thì Đức Phật đã dành ra 45 năm đi khắp miền Bắc của Ấn Độ, độ được 8 trên tổng số 16 vị vua, hàng trăm quan văn, quan võ, hàng ngàn các đạo sĩ, đạo Bà La Môn, tức là tôn giáo đa thần, đạo Sa Môn, tức là tôn giáo vô thần, trở thành các tăng sĩ của Đức Phật, và đồng thời Ngài cũng đã độ được hàng triệu các tín đồ thuộc hai tôn giáo nêu trên tình nguyện cải đạo tập thể trở thành đệ tử của Đức Phật. Thì sau khi hoàn tất 45 năm chia sẻ chân lý và đạo đức mới đó, Đức Phật đã thấy rõ rằng là những gì cần nói thì Ngài cũng đã nói hết, những gì cần giúp đỡ thì Ngài cũng đã cống hiến không có tác quyền, giúp cho người phàm trở thành thánh, người khổ đau thành hạnh phúc. Cho nên Ngài quyết định lìa bỏ cõi đời ở tuổi 80 tại vườn rừng sinh thái Kusinaga. Thì trong suốt 45 năm chia sẻ chân lý đó, thì trung bình mỗi ngày Đức Phật nói 5 bài, và kết quả là Ngài để lại 83 ngàn mấy trăm bài. Nhưng rất tiếc là do khả năng ký của con người có giới hạn, cho nên các đệ tử của Đức Phật đó chỉ nhớ được khoảng gần 38 ngàn bài kinh thôi. Thì gồm có 17 ngàn mấy trăm bài kinh có nguồn gốc từ văn học Pali, rồi với số lượng gần tương đương cũng khoảng 17 ngàn bài có nguồn gốc từ văn học Sanskrit, và khoảng hơn 4.000 bài có nguồn gốc từ văn học Sanskrit liên hệ đến Đạo Phật Đại Thừa. Thì 38.000 bài kinh đó, đó có thể chia làm 7 nhóm chính. Thứ nhất đó, là những bài kinh dạy về thế giới quan không có nguyên nhân đầu tiên gắn kết với Thượng Đế hay là vật chất hay là tâm, thường được gọi là chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm. Thì là Phật chủ trương á, mọi sự vật hiện tượng là tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh, cái này không, cái kia không, cái này kết thúc, cái khác kết thúc, là theo chiều thuận. Còn theo chiều nghịch á, thì cái này có, thì cái kia không, cái này không, thì cái kia có. Cái gọi là nguyên nhân khởi thủy của sự sống á, theo Đức Phật đó là một ngộ nhận. Nên Đức Phật phủ định cả ba học thuyết duy thần, duy vật và duy tâm. Về phương diện nhân sinh quan đó, thì Đức Phật cho rằng con người đó mới là chủ nhân của vũ trụ, chứ không phải là Thượng Đế và các thần linh. Nên Đức Phật, Thượng Đế và các thần linh là các ý niệm sai lầm của con người thôi. Thì đó là cái quan niệm rất là đặc thù của Đức Phật Thích Ca, và đề cao vai trò nhân bản, lấy con người làm trọng tâm, và kêu gọi con người phải có trách nhiệm về những gì mà con người đã làm, đang làm và sẽ làm, chứ không đổ lỗi cho quá khứ, không có đổ lỗi cho thần linh, không đổ lỗi cho số phận. Về phương diện xã hội đó, thì Đức Phật là người đầu tiên chủ trương bình đẳng xã hội, công bằng, dân chủ. Các khái niệm đó được Đức Phật sử dụng trong rất nhiều các bài kinh Pali. Và vào năm thứ 6 sau khi giác ngộ đó, thì Đức Phật chính thức thành lập thuyết bình đẳng giới, đề cao vai trò của phụ nữ. Mà vào thời của Đức Phật đó, tản độ đó, người nữ chỉ làm ba công việc thôi, đó là chăm sóc hạnh phúc cho chồng, rồi nuôi dạy các con, và giữ gìn nhà bếp. Suốt một kiếp người đó, thì người nữ khi độc thân đó, thì lệ thuộc vào cha, khi lên xe hoa đó lệ thuộc vào chồng, khi chồng qua đời đó thì lệ thuộc vào con trai trưởng, không có các cơ hội về giáo dục và thăng tiến xã hội. Đức Phật đã giải phóng phụ nữ bằng các học thuyết bình đẳng về sinh học, là nam hay nữ thì đều có đầu, hai tay, hai chân giống nhau, rồi bình đẳng về pháp lý, bình đẳng về dân sự, bình đẳng về giáo dục, bình đẳng về đạo đức, bình đẳng về tâm linh. Và đến Đức Phật đó, thì người nữ vẫn trở thành thánh nhân như bao nhiêu người nam khác. Về phương diện chính trị đó, thì Đức Phật chủ trương chủ nghĩa pháp quyền, tức là lấy luật pháp làm trọng tâm. Và song song với chủ nghĩa pháp quyền đó, thì Đức Phật kêu gọi các nguyên thủ quốc gia đó phải đề cao chân lý và đạo đức. Thì đây là ba trụ cột mà bất cứ một nhà lãnh đạo chính trị nào đó dựa vào đó, thì theo Đức Phật đó đất nước đó sẽ được phát triển. Thì trong 38.000 bài kinh đó, thì có khoảng 50 bài kinh Đức Phật dạy chuyên sâu về kỹ năng quản trị đất nước, rồi dẫn đến gia đình hài hòa, xã hội bền vững và thế giới hòa bình. Rất tiếc đó, thì mảng kinh này đó tại Việt Nam ít được biết đến, bởi vì Việt Nam bị Trung Quốc đô hộ 1.000 năm. Và trong suốt 1.000 năm đô hộ đó đó, thì người Trung Quốc chủ trương Tam giáo đồng nguyên, mà trên thực chất đó là một cái chiêu thuật để giới thiệu Nho giáo và Lão giáo, hai tôn giáo bản địa của người Trung Hoa, vào nước Việt Nam để song hành với Đạo Phật, vốn có trước khi mà Trung Quốc cai trị chúng ta khoảng gần 100 năm. Và bằng chính sách này đó, thì các thần linh của Trung Hoa, văn hóa Trung Hoa, rồi đền thờ Trung Hoa được dễ dàng chấp nhận bởi người Việt Nam, đến độ Việt Nam gần như là vay mượn và xem các yếu tố đó như là một phần đời sống tinh thần không thể thiếu của chính mình. Chính vì thế mà Đạo Phật Việt Nam ảnh hưởng từ Đạo Phật Trung Hoa đó chỉ nhấn mạnh đến yếu tố tín ngưỡng đó, cầu an, cầu siêu thôi. Còn các phương diện triết lý được Đức Phật đóng góp và khám phá đó thì hầu như bị phớt lờ. Phương diện kế tiếp đó, đó là đạo đức học. Và Đức Phật chủ trương có ba ý chính. Thứ nhất là phòng phi, ngăn chừa các điều ác khi chúng chưa phát sinh. Thứ hai đó là chỉ ác, tức là nỗ lực kết thúc những điều phạm pháp ngược lương tâm, trái đạo đức khi nó đang tồn tại. Và thứ ba đó là dương thiện, tức là nỗ lực làm tất cả các việc thiện tốt nhất có thể, và làm các việc thiện cho đời, cho người đó nên được hiểu thực chất là làm cho chính mình thôi. Thì đây là ba trụ cột về đạo đức Phật giáo và giúp cho con người đó có giá trị hơn. Phần lớn á, thì những người ngoài xã hội chỉ mới dừng lại ở hai yếu tố đầu, ngăn xấu và dứt ác. Thì theo Đức Phật đó, người đó chẳng có giá trị gì hết. Người ngăn ác mà dứt ác đó, chỉ mới đạt được yêu cầu căn bản đó, đó là không phạm pháp, không bị trừng phạt ở trong tu đài. Còn yếu tố thứ ba mới làm cho con người thật sự có giá trị, đó là nỗ lực đóng góp cho xã hội và cộng đồng bằng lý tưởng sống và kỹ năng sống cao quý. Phương diện thứ sáu đó là tu đạo quan. Thì Đức Phật chú trọng đến cả ba phương diện: phát triển trí tuệ, rồi bồi dưỡng đạo đức, và thực tập thiền định. Và thực tập thiền định là cái kỹ năng để giúp cho con người làm chủ được cảm xúc trong các biến cố như là lên voi xuống chó, thăng trầm vinh nhục, thành công thất bại. Phần lớn chúng ta là chạy theo hai phản ứng cảm xúc. Đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống ưa thích đó, thì chúng ta cảm thấy là hạnh phúc và tư hữu hóa nó, và thiếu nó thì chịu không nổi. Còn đối với con người, sự vật, sự việc không ưa thích đó, thì chúng ta tạo ra các phản ứng xung đột, thậm chí tệ hơn nữa là loại trừ lẫn nhau. Như vậy thì cuộc sống của con người đã bị bao vây bởi hai loại phản ứng cảm xúc nêu trên. Và Đức Phật dạy chúng ta đó là nuôi dưỡng cái cảm xúc thứ ba, đó là sự điềm tĩnh, thản nhiên và an lạc trước mọi biến cố của cuộc đời, để chúng ta đủ cái điều kiện giải quyết các vấn nạn và tiếp tục đứng lên đi tới phía trước để biến các ước mơ trở thành hiện thực. Và cuối cùng đó là giải thoát quan. Thì Đức Phật chủ trương rằng đó, cái tiến trình tiến hóa về tri thức của con người đó, nó gồm có 4 cấp độ khác nhau. Thứ nhất đó, là nặng về tình dục. Thứ hai đó là nặng về tình cảm. Thứ ba là nặng về tưởng. Nặng về tưởng thì nó có hai cái tác dụng. Nếu phát huy tưởng đúng đó, thì dẫn đến phát minh, sáng kiến, sáng tạo trong lĩnh vực khoa học, nghệ thuật và mọi lĩnh vực của cuộc sống. Còn tưởng sai đó thì nó dẫn đến hư tưởng, không tưởng, mà tệ hơn nữa là quan tưởng, tức là một bệnh lý về tâm thần cần được điều trị y khoa. Và quan trọng nhất cái sự tiến hóa tri thức của con người đó là tuệ, tức là sử dụng tưởng dưới nền tảng của các phương pháp chân chính, nỗ lực không bỏ cuộc nữa chừng, thì con người thông qua quá trình tu luyện đạo đức, nắm rõ được các cái quy luật và chân lý đó, thì cái đó sẽ mở được cánh cửa trí tuệ, và từ đó đó, từ một người phàm trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân, và đỉnh cao nhất của thánh nhân đó là trở thành Phật, tức là bậc tỉnh thức, bậc giác ngộ trọn vẹn. Thì đó là bảy phương diện triết lý của đạo Phật, và cao nhất á, theo Đức Phật á, vẫn là trí tuệ thôi. Cho nên trước khi qua đời tại Kusinaga đó, Đức Phật nhắc nhở các đệ tử của ngài đó qua bốn chữ thôi: duy tuệ thị nghiệp. Trí tuệ là sự nghiệp, dầu là sự nghiệp đạo hay là sự nghiệp đời, nếu không có trí tuệ đó thì chúng ta không có tiến bộ được, hoặc là chúng ta vẫn phải bị lạc hậu, rồi gặp rất là nhiều các cái trở ngại khó khăn, mà hầu như là bí lối, không có phương pháp để giải quyết dứt điểm chúng. Cho nên giá trị cốt lõi quan trọng nhất của đạo Phật đó, đó là trí tuệ để thành tựu mọi nỗ lực chân chính ở trong đời. Còn giá trị nhân đạo quan trọng nhất theo đạo Phật đó, đó là tâm từ bi. Thì tâm từ bi nó gồm có hai phương diện. Phương diện một á là bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những nỗi khổ niềm đau của tha nhân, và thứ hai đó, nỗ lực bằng các hành động và chủ trương cụ thể để nhổ khổ đau và mang lại hạnh phúc cho người được chúng ta quan tâm. Thì như vậy trí tuệ và từ bi đó là hai giá trị cốt lõi của đạo Phật. Và Đức Phật khuyên đó, mỗi con người ngoài mục đích mà chúng ta đạt được thì cần phải có lý tưởng sống, và lý tưởng sống thì phải được đạo diễn bằng trí tuệ, và phụng sự nhân sinh thì phải có tâm từ bi. Nếu mà từ bi không được đạo diễn bởi trí tuệ thì chúng ta dễ bị mũi lòng, dễ bị lợi dụng và dễ bị tình cảm chi phối. Cho nên sự song hành của trí tuệ và từ bi được Đức Phật sánh ví giống như là hai cánh của một con chim, có thể giúp cho chim đó bay cao và bay xa. Và như vậy đó, khi chúng ta đặt cái chủ đề cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với những cái cơ và thách thức trong cái bối cảnh mà trí tuệ được xem là giá trị cốt lõi đó, thì chúng ta thấy là những lời dạy của Đức Phật và chủ trương của ngài đó nhấn mạnh đến việc khai thác một cách đúng đắn nguồn tiềm năng trí tuệ vốn có ở mọi người. Thì trong Phật học nó có cái khái niệm Phật tính, tức là bẩm chất giác ngộ như Phật. Và khái niệm này đó được Đức Phật sánh ví giống như là từ một cái búp sen tăng trưởng trở thành cái hoa sen. Và búp sen là tiềm năng, hoa sen đó là hiện thực. Như vậy từ tiềm năng đi đến hiện thực đó, thì theo Đức Phật đó, cái yếu tố quyết định nó chính là trí tuệ. Chỉ vì thế trong văn hóa Phật giáo đó, từ 26 thế kỷ trước, Đức Phật đã dùng hình ảnh hoa sen đó để sánh ví cho trí tuệ. Và vào thế kỷ thứ 5 Tây lịch thì tại Ấn Độ đó, trường đại học quốc tế đầu tiên có tên gọi là Nalanda. Thì Nalanda đó được cấu thành bởi hai cái thành tố: Nalam có nghĩa đen là hoa sen, và Đà đó có nghĩa đen đó là nơi cung cấp. Như vậy Nalanda được dịch sát nghĩa trong ngôn ngữ Việt Nam hiện đại đó, đó là nơi cung cấp hoa sen về phương diện nghĩa đen, còn về phương diện triết lý đó là nơi cung cấp trí tuệ. Thì đó là chủ trương rất là quan trọng của các vị tăng sĩ Phật giáo tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 5. Ở phương Tây đó thì trường đại học nói tiếng Anh đầu tiên đó, đó là trường đại học Oxford, được xây dựng vào năm 1096. Rồi từ đó có những bất đồng đó, tách ra thành lập thành cái trường đại học Cambridge, được thành lập vào năm 1209. Thì đây là hai trường đại học mà số lượng người đoạt giải Nobel, giải Phil, giải Turing, rồi Olympic ấy, có thể nói là gộp lại đó, cho nên là nhiều nhất của thế giới. Riêng đại học và Cambridge thì có 118 người đoạt giải Nobel, Đạo Oxford thì có 68 người đoạt giải Nobel. Đạo Cambridge thì có 11 người đoạt giải Fields. Đạo Oxford thì có 3 người đoạt giải Fields. Đạo Cambridge thì có khoảng mấy chục người đoạt giải Turing. Còn Đại học Oxford thì có 60 người đoạt giải Turing. Đại học Cambridge thì có 194 người đoạt giải thưởng Olympic. Còn Đại học Oxford thì có 160 người. Như vậy, hai trường đại học nói tiếng Anh được xem là cổ xưa nhất của thế giới. Thì hầu như là những nhân tài về các giải thưởng cao quý của thế giới thì họ đã đạt được hết rồi. Nhưng mà nếu mà so với trường đại học nói bằng tiếng Sanskrit đầu tiên của thế giới, đó là trường học Nalanda đó, thì đã có từ thế kỷ thứ 5, tức là trước Cambridge 7 thế kỷ và trước Oxford là 5 thế kỷ. Nhưng mà vì Ấn Độ là một nước bị lạc hậu, cho nên là ít ai biết đến cái nền giáo dục lâu đời tại đất nước này, mà phát xuất của nó là từ Đạo Phật. Và trường đại học đó đề cao trí tuệ là giá trị cốt lõi, cho nên mới dùng cái chữ Na Lâm, tức là hoa sen. Sở dĩ Đức Phật dùng hoa sen để biểu tượng với trí tuệ đó, vì theo Đức Phật đó, hoa sen nó có mặt ở tại bùn nhơ nước đậm, và nó biết tận dụng cái bối cảnh gần như là rất là trớ trêu đó để làm cho nó trở nên đặc biệt hơn các chủng hoa còn lại. Đó là có gương, nhụy, cánh, hạt. Và về phương diện kinh tế thì tất cả những gì nó thuộc về cây sen và hoa sen đều bán được hết, không có gì là vất vả. Về phương diện y học thì từ cọng sen, rồi ngó sen, gương sen, hạt sen, lá sen đều sử dụng được. Về phương diện mỹ thuật, văn học, tôn giáo thì hầu như hoa sen đó là loại hoa duy nhất được nhân loại sử dụng cho các biểu tượng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, mà không có loại hoa nào đạt được cái đẳng cấp tương tự. Cho nên riêng hoa sen đó đã có 8 quốc gia chọn làm quốc hoa. Dĩ nhiên là mạnh nhất vẫn là nước Ấn Độ và nước Tích Lan. Còn Việt Nam chúng ta thì đang nỗ lực biến hoa sen trở thành là quốc hoa của Việt Nam. Thì như vậy khi Đức Phật dùng hoa sen á làm biểu tượng cho trí tuệ, thì Ngài có dụng ý muốn kêu gọi chúng ta đó là trong hoàn cảnh mình đang sống ở đất nước mà mình đang có mặt, có thể là nó có nhiều cái nghịch duyên, có nhiều trở ngại, có nhiều khó khăn, nhưng rồi hãy biến những cái yếu tố đó trở thành là nguồn động lực để thúc đẩy cái sự tiến bộ và phát triển. Thì người như thế được xem á là có trí tuệ và đạt được cái đỉnh cao, xứng đáng được mọi người noi theo để làm tấm gương. Thì đó là cái giá trị cốt lõi của Đạo Phật. Và suốt 45 năm thì Đức Phật rất là trung thành với lý tưởng cao quý đó. Còn các hình thái Đạo Phật mà chúng ta nhìn thấy ở tại các chùa thì hầu như là phản ánh một cách mờ nhạt hoặc là chưa trọn vẹn được 7 phương diện mà Đức Phật đã chủ trương: thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu đạo quan và giải thoát quan. Và hầu như là phần lớn các chùa chỉ dừng lại ở sinh hoạt tín ngưỡng, vốn là những loại trùng rễ bám lên thân cây bồ đề của Đạo Phật chứ không phải của Đạo Phật. Đạo Phật gốc là không có tín ngưỡng như chúng ta nhìn thấy hiện nay trong các chùa. Thì nói như vậy để các anh chị thấy rất rõ là việc mà các nhà vua cũng như là quan tướng và thần dân của triều Lý và triều Trần của Việt Nam chọn Đạo Phật là quốc đạo và quả thật là một sự lựa chọn sáng suốt. Thì đó là gần 4 thế kỷ mà Việt Nam đạt được đỉnh cao nhất độc lập chủ quyền về chính trị, văn hóa, kinh tế, giáo dục đối với Trung Hoa, và trở thành là một nước Việt Nam hùng cường. Đó là một cái giai đoạn rất là đáng trân trọng. Và Đạo Phật đó, được xem đó là nguồn trí tuệ hỗ trợ đằng sau để giúp cho cái công cuộc về đô từ Hoa Lư, nay đó là Ninh Bình, về Thăng Long, nay là Hà Nội. Thế vậy khi chúng ta đặt cái chủ đề này vào trong cái bối cảnh giá trị cốt lõi được Đức Phật đề cao đó là trí tuệ, thì chúng ta thấy là các cái cuộc cách mạng công nghiệp ở phương Tây đó thì đang lần lượt là giúp cho con người đạt được đỉnh cao nhất về tri thức. Tri thức và trí tuệ thì được Đức Phật sánh ví nó có khác nhau. Tri thức là cái nguồn hiểu biết của chúng ta về các nguyên lý, còn trí tuệ đó là ngoài cái việc hiểu về nguyên lý, chúng ta còn sống trọn vẹn với đạo đức. Cho nên người có trí tuệ thì không có phạm pháp và không bị khổ đau. Còn người có tri thức nếu không làm chủ bản thân mình á, thì vẫn có thể phạm pháp và vẫn có thể bị các thói quen xấu chi phối. Đó là cái sự khác nhau giữa tri thức và trí tuệ thôi. Cho nên Đức Phật kêu gọi đó là từ tri thức chân chính hãy nỗ lực để đạt được trí tuệ. Và đó là cơ hội để giúp cho con người đó trở nên có giá trị đặc biệt hơn những người còn lại. Phần thứ hai đó thì tôi xin điểm qua về bốn cuộc cách mạng công nghiệp mà nhân loại chúng ta may mắn có được. Về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đó, thì được đánh dấu từ năm 1780 cho đến năm 1840 với sự ra đời của năng lượng nước và tạo ra các máy về hơi nước. Thì như vậy cái cuộc cách mạng công nghiệp sớm nhất của nhân loại trên quả địa cầu chúng ta đó thì chỉ mới trong vòng 200 năm thôi, chứ nó không nhiều lắm, nhưng mà cũng đã giúp cho con người đó là sản xuất bằng dây chuyền máy, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. Thay vì trước đây chúng ta chỉ dừng lại ở lao động tay chân thôi, bằng sức người, và đôi lúc đó thì con người bị mệt nên cái độ chuẩn xác không cao, cho nên việc thay thế bằng máy móc đã giúp cho con người cải tạo được rất nhiều thứ và dẫn đến cái sự tiến bộ. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai đó được đánh dấu vào năm 1841 cho đến năm 1914. Lúc bây giờ thì nhân loại đó phát hiện ra được năng lượng điện, từ đó đó nâng cao việc sản xuất bằng việc đó, gọi là tạo ra cái chuỗi và hàng loạt cơ chế vận hành để hiệu suất của kinh tế được cao hơn, hiệu quả lao động được cao hơn, và tiền lương của con người cũng theo đó được thoải mái hơn để có thể cải thiện cho đời sống của con người. Chúng ta nhớ khi mà sứ thần Việt Nam sang Pháp á, nhìn thấy tại quốc gia này đó người ta sử dụng điện là những cái bóng, lúc đó nó là bóng tròn thôi, ở trên trần nhà chiếu xuống, về trình báo lại vua và các quan ở trong triều đình đó, thì ai cũng nói rằng đó sứ thần đó là nó khoét. Đang khi ở Việt Nam chúng ta vẫn còn sử dụng bằng đèn và đuốc, đèn và đuốc thì phải để trên bàn hoặc là cầm ở trên tay, và nó phải hướng lên trên trần nhà. Đang khi Pháp thì sử dụng năng lượng điện thì làm cho đèn nó chiếu xuống từ trên chiếu xuống, thì đó là cái sự tiến bộ về công nghệ và nó giải quyết được rất nhiều các vấn đề. Thì bây giờ chúng ta thấy là năng lượng điện nó chi phối toàn bộ các hoạt động của con người, từ dân sự, xã hội, pháp lý rồi công nghiệp. Thì hầu như hôm nào mà không có điện á thì chúng ta bức bách, thì nhà máy nhiệt điện Phả Lại đó là một trong những nơi mà vào năm 1983 đó là đứng đầu của Đông Nam Á, chứ không phải chỉ riêng ở Việt Nam, tức là nơi sản xuất ra điện với công suất 1.000 MW, tức là rất là lớn. Mặc dù ngày nay thì đã có những nhà máy khác lớn hơn, nhưng mà nếu mà đánh giá về cái giá trị lịch sử đó thì công ty Phả Lại này đó là có một cái vai trò rất là lớn và không thể bị bỏ quên được. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba đó thì diễn ra vào năm 1945 cho đến năm 1970. Vào thời điểm đó thì chúng ta phát minh ra được các cái loại điện thoại, rồi chúng ta liên lạc với người bằng các loại thông tin tiến bộ hơn, rồi có những cái chuỗi dây chuyền về kỹ thuật để tạo ra cái tiến trình sản xuất tự động để hiệu suất và hiệu quả kinh tế được cao hơn. Thì đó là những cái tiến bộ rất là vượt trội mà những thế kỷ trước á, có muốn có mơ cũng không thể nào đạt được. Của cái mạng công nghiệp lần thứ tư đó thì được các nhà công nghiệp á, quan niệm khác nhau về cái thời điểm. Một số thì cho rằng nó bắt đầu từ năm 1983, còn đối với các nhà công nghiệp của Đức từ năm 2010 đó, thì đó là cái giai đoạn được đánh dấu là quan trọng nhất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Như vậy đó, là có những cái bất đồng về cái thời gian bắt đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhưng mà điểm thống nhất đó, đó là bản chất của cuộc cách mạng này đó là sự tổng hợp ba cuộc cách mạng trước, và trên nền tảng đó phát triển một cách đó là hiện đại hơn nhiều để dẫn đến các thành quả kinh tế cao hơn nhiều. Thì bản chất của cuộc cách mạng này đó nó liên hệ đến một số vấn đề quan trọng. Thứ nhất đó là thông minh nhân tạo, artificial intelligence. Thì thông minh nhân tạo nó giúp cho cái quá trình sản xuất đó, đạt được hiệu quả cao hơn, độ chuẩn xác lớn hơn, mang lại sự hài lòng cho khách hàng đó, mỹ mãn hơn, và do vậy đó là nâng cao về hiệu quả kinh tế hơn nhiều lần so với ba cuộc cách mạng trước. Thứ hai đó là vạn vật kết nối, Internet of Things. Internet là mạng lưới của mọi sự vật, nhưng mà Việt Nam chúng ta dịch đó là vạn vật kết nối. Thì về phương diện này đó thì Đức Phật Thích Ca đó trong Kinh Hoa Nghiêm đã có đề cập đến cái nguyên lý tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc. Cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh. Và thế giới này đó, nếu chúng ta dùng tuệ nhãn để quan sát á, thì nó là một cái mạng lưới chân chịch. Và Đức Phật dùng cái lưới để sanh ví. Cái lưới đó thì nó có những cái mắt lưới và những cái ô lưới. Và Đức Phật dùng cái hình ảnh đó, nếu chúng ta đặt mỗi một cái mắt lưới có một cái hạt châu, và một cái lưới như thế là nó có đến là hàng trăm hạt châu, thì cái sự tương phản giữa các hạt châu này đó, nó làm cho chúng ta khi nhìn vào thì thấy là vô cùng vô tận, các cái mắt xích đang xen chằng chịt không thể tách rời khỏi nhau. Và đó là yếu tố mà Đức Phật gọi đó là thế giới trùng trùng duyên khởi. Trùng trùng cái là nó là trùng trùng điệp điệp mà chúng ta không thể nào tách rời được. Thì cái khái niệm đó đó được các nhà công nghệ hiện đại gọi đó là sự kết nối vạn vật. Thì yếu tố này đó, nó buộc chúng ta phải có một cái nhìn đánh giá mọi sự vật đó, dưới nhiều góc độ khác nhau, tức là tính đa chiều, tính đa ngành, chứ không nên đó là tách rời sự vật, cắt nhỏ sự vật ở một cái góc độ nhất định nào đó. Thì cái đó nó không có thể phản ánh được hết cái sự tương tác của sự vật đó ở trong cái thế giới mà nó tồn tại và vạn vật xung quanh. Thứ ba đó là công nghệ robot. Thì robot đó là một cái ứng dụng quan trọng của trí tuệ nhân tạo. Thì cách đây 2 thập niên đó, thì các nhà làm phim Hollywood đó, đã dùng cái trí tưởng tượng nói về những cái hậu quả tiêu cực của việc sản xuất hàng loạt các loại robot có cảm xúc và có trí tuệ thông minh. Thì bây giờ chúng ta thấy cách đây vài năm khi nhà sản xuất chào hàng robot Sophie, thì cái câu trả lời đầu tiên mà cô robot này đối với báo chí đó là cô ấy có nguyện vọng tiêu diệt cả thế giới này. Thì cái tương tác đó đã làm cho con người hoảng sợ về sự ra đời của công nghệ robot, mà trước đây nó chỉ dừng lại ở việc đó là robot cơ học thôi, để ráp nối máy, các cái công cụ máy thôi. Còn bây giờ đó là robot cảm xúc, là có ứng xử thông minh giống như con người. Robot có thể làm tiếp tân, rồi robot có thể là phục vụ khách sạn, nhà hàng, robot có thể làm bác sĩ, robot có thể làm mổ xẻ. Hiện nay là các cái công nghệ này đang được phát triển rất là mạnh. Thì trong vòng 10 năm tới đó, thì những cái điều mà chúng ta suy nghĩ ngày hôm nay như là robot là bác sĩ đó, chắc chắn sẽ bắt đầu trở thành hiện thực. Và mổ xẻ của robot sẽ có độ chuẩn xác cao gấp ngàn lần so với cái mổ xẻ của con người. Vì mổ xẻ của người nó còn liên hệ đến thể lực, rồi sức khỏe của tai, rồi cái sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí lúc mà các bác sĩ mổ xẻ nữa. Đang khi robot đó, nó không bị chi phối bởi những yếu tố này, cho nên độ chuẩn xác của nó rất là cao. Chùa Giác Ngộ đó là nơi đầu tiên làm robot chú tiểu. Thì chúng tôi vừa phối hợp với kỹ sư Nguyễn Bá Hải làm thành công. Chú robot này có khả năng thuyết giảng 5.000 bài khác nhau. Đó là trong giai đoạn 1. Giai đoạn 2 đó là nâng cao cái bộ nhớ của robot để cho chú tiểu robot này đã có thể trả lời các câu hỏi Phật Pháp lên đến 10.000 câu hỏi khác nhau. Và cái độ thông minh của chú tiểu robot đó là hơn cả các vị tu sĩ. Vì tu sĩ mà nếu mà chỉ dừng lại ở cái trình độ cử nhân Phật học đã xuống thì không có thể trả lời được 5.000 câu hỏi Phật Pháp đâu. Nó đòi hỏi phải học đến cả tiến sĩ Phật học, rồi nhiều năm ở trong chùa thấm tuôn trao thì mới có thể trả lời là như thế. Đang khi đó chúng ta lấy thành quả của các nhà sư trong các bài giảng nạp vào trong cái bộ máy của robot thì robot đó sẽ trở nên đa năng hơn và trở thành là một từ điển bách khoa hay là bách khoa Google sống về Phật Pháp. Và bất kỳ ai sở hữu được chú robot đó có thắc mắc cái gì về Phật giáo, hỏi một cái là robot đó có thể trả lời liền. Thì đó là một cái ví dụ nhỏ thôi, chứ còn cái ứng dụng về robot đó là rất là đa dạng trong mọi lĩnh vực khác nhau. Thứ tư là về công nghệ xây dựng 3D. Chúng ta có nền điện ảnh 3D xem rất là sướng mắt như thật, rồi chúng ta có hội họa 3D, chúng ta có điêu khắc 3D. Còn xây dựng 3D là một cái công nghệ mà nó được áp dụng cho những cái phần xây dựng đó, mà module của nó được tái lập đi lập lại cùng một cấu kiện, cùng một diện tích để nó sản xuất hàng loạt với chất lượng cao, giá thành rẻ, độ bền lớn và nó tiện ích cho con người. Thì công nghệ xây dựng 3D đó thì mới phát triển mạnh đó vào năm 2012, nay được 7 năm tuổi thọ. Thì theo dự kiến trong vòng 2 thập niên tới đó thì cái ngành công nghệ này nó sẽ phát triển để giá thành ngày càng hạ xuống để nó đáp ứng cho cái nhu cầu xây dựng dân sự đa dạng hơn. Còn bây giờ đó thì nếu mà chúng ta xây dựng chỉ một đơn vị nhà thôi thì nó mắc. Còn nếu chúng ta nhân bản cái đơn vị nhà đó cho các mô hình nhà mà các nhà đầu tư địa ốc á và áp dụng nó thì có lẽ là giá thành nó sẽ rất là rẻ và đảm bảo là độ chính xác, an toàn, rồi độ bền vững của nó rất là cao. Thì có lẽ là trong vòng 5 thập niên nữa đó thì cái công nghệ xây dựng 3D sẽ thay thế tất cả các loại xây dựng hiện nay. Cuối cùng đó là dữ liệu lớn, big data. Thì dữ liệu trong cái thời đại công nghiệp cách mạng lần thứ tư đó nó được quy đổi thành là money, tức là tiền. Thì ai sở hữu được dữ liệu thì người đó sở hữu được tiền. Ai biết phân tích dữ liệu và bán dữ liệu một cách thông minh đó thì người đó trở thành tỷ phú thôi. Ví dụ như cái vụ mà tai tiếng của Facebook bán các dữ liệu của người sử dụng cho cái công ty Analytica của Anh, và cái công ty này thì bán cái nguồn dữ liệu sử dụng đó cho các nhà vận động tổng thống, vận động trên cờ tổng thống của ông Donald Trump để giúp cho ông ấy đó thắng cử quan mục trước cựu ngoại trưởng ngoại giao Hillary Clinton. Thì đó là một cái ví dụ điển hình rằng là việc sở hữu dữ liệu đó có thể tạo ra cái nguồn tài chính rất là lớn và nó chi phối cái cuộc sống của con người về phương diện dân sự, xã hội, pháp lý và thậm chí là an ninh quốc phòng, là an ninh mạng và tất cả các loại an ninh khác. Nên nó rất là lớn và nó chi phối có lẽ là chúng ta không thể nào ngờ đến được. Và dù chúng ta có thừa nhận hay không thừa nhận, thì cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các cuộc cách mạng trước đó, đó nó đã chi phối cuộc sống của con người rất là lớn. Lớn đến độ nếu chúng ta không thừa nhận nó, chúng ta sẽ có thể bị nó cuốn trôi và đánh mất rất nhiều cơ hội để có thể làm tiến bộ chính mình, và nhất là tiến bộ các doanh nghiệp. Về phương diện tích cực đó, thì cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư giúp cho chúng ta cải thiện về quản lý và tổ chức, đặc biệt đó là ở cấp độ chính phủ đó, thì các quốc gia tiên tiến đã đạt được 50% trở lên về chính phủ kiến tạo, mà Việt Nam chúng ta mới bắt đầu chủ trương vào cuối năm 2018, cái là mình vẫn đi sau thế giới này đó là một vài thập niên. Mà nếu chúng ta đi đúng hướng đó, thì lúc đó đó thì cái sự phát triển của chính phủ kiến tạo đó, nó sẽ góp phần đó, làm cho nền kinh tế của đất nước đi lên và đời sống của con người đó ngày càng được tiến bộ. Đồng thời chúng ta cũng có thể giúp cho bản thân mình và các doanh nghiệp đó cải thiện được sự tổ chức, rồi tiếp thu được cái cách phản hồi của chính phủ đối với những cái mối quan tâm hay là những cái yêu cầu chính đáng của người dân. Rồi đồng thời đó, nó giúp cho mọi người đó có cơ hội tham gia cộng đồng ở mọi lĩnh vực và mọi phương diện. Cái lợi ích thứ hai đó, đó là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra các tiện ích về truyền thông, nhất là truyền thông xã hội. Facebook là mạng truyền thông xã hội có người sử dụng nhiều nhất hiện nay, đã trên 3 tỷ người sử dụng rồi, và nó chi phối mọi phương diện của cuộc sống, bao gồm mặt tích cực lẫn mặt tiêu cực. Bây giờ thì hầu như là các nguyên thủ quốc gia, rồi các đài truyền hình, radio, nhật báo, tuần báo, Việt Sang, các tạp chí và các cái cơ quan trên thế giới này đều phần lớn sử dụng Facebook như là một cái phương tiện để truyền thông. Trước đây đó, để thành lập ra một cái ban biên tập hay là một cái đài truyền hình đó, thì ta phải có đến hàng ngàn người. Thì bây giờ đó, thì mỗi một người mở một cái account về Facebook thôi có thể thay thế cái chức năng đó. Nhất là những nhân vật mà nổi đình nổi đám trong xã hội, bao gồm các diễn viên điện ảnh, rồi những người mẫu thời trang, rồi các hoa hậu hay là các ca sĩ đẳng cấp đó, thì có vài triệu lượt like hoặc là vài triệu lượt follow, thì hầu như là họ đã có thể trở thành một cái kênh truyền hình nè. Nó bao gồm hết tất cả các phương diện, có thể truyền trực tiếp, có thể làm tất cả những cái phương tiện truyền thông mà trước đây đó có lẽ là có mơ tưởng đến, người ta cũng không thể nào nghĩ đến được. Bây giờ nó cho ta một cái tiện ích rất là công cộng mà không phải tốn tiền và vẫn có thể sử dụng được, nếu sử dụng đúng cách đó, thì nó trở thành là một cái tiện ích rất là lớn. Ngoài ra thì cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đó giúp cho chúng ta tăng trưởng được các phương diện y khoa, rồi cải thiện được tiến trình chẩn đoán bệnh, đưa ra những phương pháp điều trị rất là chuẩn xác, rồi giúp cho người bệnh có thể phòng ngừa bệnh để tăng cường được tuổi thọ, đề cao tính sáng tạo trong việc điều trị bệnh, vân vân. Thì hiện nay đó, tại Việt Nam đó, thì nền y học chúng ta vẫn còn rất là lạc hậu vì chúng ta thiếu các công nghệ. Nói chung đó, không chỉ là công nghệ đâu, mà chúng ta còn thiếu các cái loại máy kỹ thuật hiện đại về lĩnh vực này. Đang khi thế giới thì ngoài các cái máy kỹ thuật thì nó còn có các cái công nghệ kỹ thuật cao để có thể chẩn đoán chính xác. Và rất nhiều người Việt Nam bị chết không phải vì thiếu tiền điều trị bệnh, mà vì nó bị chẩn đoán mình sai, dẫn đến cái quá trình điều trị bệnh nó không đúng. Và khi mà phát hiện ra bệnh ở giai đoạn cuối thì người đó chỉ còn cái cơ hội sống trong vòng vài ngày hoặc là vài tuần thôi. Thì dầu cho có giỏi cỡ nào đi nữa cũng không thể cứu mạng một người đang trong cái giai đoạn cuối cùng đó được. Cho nên họ phải chấp nhận là đối diện với cái chết, và chấp nhận cái chết thôi. Như vậy là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này đó sẽ cải thiện về phương diện đó rất là cao. Ngoài ra đó, vì cách mạng công nghiệp lần thứ tư đó mở ra một cái cuộc cách mạng khác, đó là về truyền thông. Cho nên tính tương tác nó rất là nhanh chóng. Những việc xảy ra trên thế giới này chỉ trong vòng một tích tắc. Ở nửa kia của thế giới, của trái đất đó, ở bên đây chúng ta cũng biết được. Và trước đây đó, khi chúng ta còn sử dụng báo giấy, thì việc nó xảy ra ở một nơi thì chỉ biết ở nơi đó, hoặc ở làng đó, ở xã đó, là ít khi nó lan rộng được. Cho nên cái tác động tích cực và tiêu cực về xã hội đó nó không nhiều như là trong cái cuộc cách mạng công nghiệp này. Ví dụ như trường hợp về cái scandal tình ái của cựu tổng thống Bill Clinton, nó xảy ra trong cái giai đoạn trước đây khi mà cuộc cách mạng về kỹ thuật số nó chưa có, cho nên ông ấy vẫn có thể là tiếp tục đón nhận được sự ủng hộ của công dân Mỹ để tiếp tục làm tổng thống Mỹ. Chứ nếu như cái việc đó mà nó xảy ra trong cái bối cảnh bây giờ đó, thì có lẽ là ông ấy sẽ mất chức là chắc chắn thôi. Cho nên đó, cái tác động về tương tác trong truyền thông đó, ở phương diện tích cực đó, nó làm cho người ta hiểu nhau hơn, hiểu về các gì việc văn hóa, rồi gì việc chính trị, rồi gì việc lối sống, vân vân. Thì từ đó nó dẫn đến tình trạng là cảm thông. Vì khi mình ta hiểu nhau rồi, ta dễ cảm thông. Và khi cảm thông rồi, ta không có chấp. Và khi không chấp nhá, thì nó không dẫn đến là xung đột, mâu thuẫn, loại trừ và các hình thái chiến tranh. Từ đó nó đề cao cái tính cộng tồn giữa các cái cộng đồng dân tộc, và giữa các quốc gia dù lớn hay nhỏ, thì cái quyền bình đẳng về chủ quyền dân tộc đó được xem là thiêng liêng nhất. Như vậy, phương diện tích cực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đó, nó giúp cho thế giới đó ngày càng trở nên thân thiện hơn và hòa bình hơn so với là ba cuộc cách mạng trước đây. Thì đó là một vài cái tiện ích nhỏ thôi của cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chứ nói ra đó thì nó có hàng trăm các cái lợi ích khác mà cái thời gian thì không cho phép chúng ta đề cập đến nhiều. Thế vậy về phương diện cơ hội đó, thì cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tác động và đã buộc tất cả lãnh đạo doanh nghiệp và đặc biệt là các tập đoàn lớn phải thay đổi mô hình kinh doanh, chứ không nên giữ lại cái mô hình cũ, như là cái mô hình quản trị. Và điều đó nó tác động đến văn hóa trong kinh doanh, rồi chúng ta cần phải có những cái đầu tư lớn hơn mang tính hệ thống công nghệ cao, để chúng ta có được cái nguồn nhân lực rất là chất lượng và thậm chí là chất lượng cao. Bởi vì khi mà cái cuộc cách mạng công nghệ nó nâng cao thì chúng ta không thể sử dụng cái nguồn lao động phổ thông như trước đây nữa, mà phải có cái trình độ công nghệ để sử dụng được cái công nghệ. Và sử dụng công nghệ cao chừng nào thì hiệu quả kinh tế nó càng lớn hơn đó. Cho nên đó, nó tạo ra một cái tính loại trừ về cái nguồn lao động rất là cao, và từ đó nó có thể dẫn đến cái sự bất thăng bằng về thị trường lao động trên toàn cầu hay là ở tại mỗi quốc gia. Thì cái quy luật đó là cái quy luật loại trừ rất là lớn, mà chúng ta dù có muốn hay không muốn nó vẫn diễn ra thôi, không thể tránh được. Cho nên việc này nó buộc các doanh nghiệp cần phải đầu tư công nghệ cao để thích ứng. Và điều này nó mở ra một cái cơ hội khác. Khi công nghệ được nâng cao thì chất lượng các dòng sản phẩm được các doanh nghiệp sản xuất và đầu tư sẽ đạt được cái chuẩn. Lúc đầu là chuẩn quốc gia, sau đó là chuẩn khu vực, rồi chuẩn, và cuối cùng là chuẩn toàn cầu. Nó tự động nó hướng đến cái mức độ ngày càng được phát triển, và nó buộc chúng ta phải cải thiện công nghệ liên tục và thường xuyên thôi. Ví dụ như Israel là một quốc gia có lẽ là không có nước thứ hai trên toàn cầu này, trên tổng số 195 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là quốc gia bị mất nước suốt 2.000 năm và mới lập quốc từ năm 1949, nay là được 70 năm với sự ủng hộ của Mỹ và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì với 70 năm lập quốc với 3/4 diện tích đất của Do Thái là sa mạc và núi, chỉ còn là 1/4 là đất liền thôi. Thế mà việc đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ đã làm cho nước này đó trở nên rất là đặc biệt. Chỉ có 1/4 là đất liền ấy, thế mà Do Thái là nước xuất khẩu rau sạch lớn nhất cho châu Âu. Có lẽ là chúng ta nghe mà không ngờ đó. Ở Do Thái, quý vị đi khắp nơi, quý vị thấy là lúa trồng ở trên vách tường, các cây kiểng trồng trên vách tường và cái công nghệ tưới cây nhỏ giọt là do người Do Thái làm ra. Không phải chỉ dừng lại ở vấn đề nông nghiệp, các nước khác thì mới lây quay là cơ giới hóa thôi, thì Do Thái là công nghệ hóa, tức là đi trước thế giới này đến mấy thập niên. Còn Việt Nam chúng ta bây giờ nó còn lạc hậu về nông nghiệp, mặc dù chủ trương của mình là phi nông bất ổn. Nếu không đầu tư vào nông nghiệp á, thì nó bất ổn về mọi thứ. Nhưng mà nếu mà để cái định nông nghiệp lạc hậu á, thì không có nông dân nào tiếp tục á, muốn sống bằng cái nghề này, vì lỗ, bỏ công sức ra 1 năm mà rút cuộc á, nó không bằng á, 1 giờ làm việc bằng công nghệ hay là 1 giờ làm kỹ thuật so với cái kỹ thuật của tiên tiến của Mỹ hay là của Nhật. Về phương diện trái cây đi, thì Israel đó là nước đầu tư công nghệ tốt nhất. Khi ở nhiều quốc gia người ta mới đầu tư làm thế nào để nhân giống mà. Còn Israel đó là biến đổi gen của các loại trái cây. Ví dụ như trái táo, cứ sau 3 tháng thì họ có một cái công nghệ mới ra để làm cho trái táo đó nó thay đổi cái màu sắc, rồi thay đổi cái mùi vị, rồi thay đổi cái độ giòn. Chứ còn nếu mà giữ cái công nghệ đó hoài đó thì khách hàng ăn sau thời gian sẽ có cảm giác là nhàm chán. Ngoài cái hiệu suất và hiệu quả trái do cái công nghệ gây ra, thì nó còn đề cao đến cái việc làm thỏa mãn cái nhu cầu của khách hàng. Đang khi chúng ta vẫn còn lưu hoay bằng cách là nhân giống rồi trồng cây, bây giờ đó họ là cái quy trình trồng cây bằng là chiết xuất mô, và nó là thay đổi liên tục. Để mà thay đổi cứ 3 tháng 1 lần như vậy thì cái quy trình công nghệ đó họ phải nghiên cứu là lúc là 5 cho đến 10 năm. Và họ cứ liên tục đầu tư như thế, cho cái công nghệ trái cây của Israel đó là nó rất là tiến bộ và khó có một nước nào đó có thể là theo đuổi kịp. Như vậy cái tiêu chuẩn chất lượng quốc tế khi chúng ta đầu tư về công nghệ thì chắc chắn nó sẽ đạt được cái đẳng cấp hàng đầu, và do đó giúp cho doanh nghiệp có thể làm giàu rất là nhanh. Các nước ASEAN đó thì hiện nay đó mới tạo thành là nền kinh tế đứng thứ 6 thôi, tức là gồm tất cả các nước ASEAN lại thì cái kinh tế mới đứng vị trí thứ 6. Mỹ là đứng thứ nhất, Trung Quốc là đứng thứ 2. Như vậy là với một cái dân số 1 tỷ mấy quá lớn như thế, nhưng mà cái nền kinh tế mới đứng thứ 6 trên thế giới là vì chúng ta mới dừng lại ở phần đầu tư vào kỹ thuật technology thôi. Đang khi các quốc gia tiên tiến bao gồm Hoa Kỳ, Úc, Canada, Đức, Pháp, Anh, Israel thì đã đầu tư công nghệ, ta đi trước chúng ta là khoảng là gần 2 thập niên. Bây giờ bằng cái cách đó đó thì cái thu nhập của họ rất là lớn. Nói ví dụ về giáo dục đi, thì nước Anh và nước Mỹ là 2 quốc gia đầu tiên đầu tư giáo dục như là một công nghệ, và nó là một cái ngành kinh doanh hái ra tiền. Chúng ta đâu có ngờ được là trường đại học Oxford, cái nguồn tài chính vốn của họ đó đến cuối năm 2018 là 2 tỷ 293 tỷ bảng Anh, quá lớn. Còn đại học Cambridge thì cái nguồn tài chính của họ là 1 tỷ 965 nghìn bảng Anh. Đó là chưa tính các cái trường college trực thuộc. Cambridge thì có 31 trường college trực thuộc, còn Oxford thì có 38 trường college trực thuộc, Nếu tính luôn cái nguồn tài chính của các cái trường này, mà mỗi trường trung bình là 50 triệu bảng Anh cho đến 100 triệu, thì cái nguồn tài chính của hai trường này đó là rất là lớn, rất là lớn. Còn ở Hoa Kỳ đó thì cái công nghệ giáo dục của họ quá tiên tiến rồi. Riêng trường đọc Harvard thì cái nguồn tài chính của trường này là khoảng gần 10 tỷ Mỹ kim. Mặc dầu họ chỉ có khoảng chưa được 10.000 sinh viên. Và cái nguồn tài chính của họ nó lớn như thế, nó lớn còn hơn cả cái nguồn tài chính của đất nước Việt Nam mình. Bởi vì người ta phát triển về công nghệ giáo dục. Ta đón nhận được các cái dự án quốc gia hoặc là đa quốc gia, hay là các doanh nghiệp đặt hàng cho các cái nghiên cứu gì đó, và các cái công trình nghiên cứu đó nó có thể đầu tư là hàng trăm triệu Mỹ kim, cho nên bằng những cái hợp đồng và những cái nguồn bảo trợ đó, cái nguồn tài chính của những quốc gia hàng đầu tại các cái trường đẳng cấp thế giới đó thì phải nói rất là lớn. Có lẽ là Việt Nam chúng ta phải mất đến cả vài chục năm nữa, thậm chí cả trăm năm nữa, nếu đi đúng hướng đó, thì mới có thể là theo kịp được Hoa Kỳ và Anh Quốc. Thì tại các nước châu Á đó thì trường quốc gia Singapore được xem là nằm trong danh sách 10 trường đẳng cấp nhất thế giới. Nhưng mà cái nguồn tài chính của họ thì nó mới chỉ có vài trăm triệu Mỹ kim thôi. Đang khi Nhật Bản á là cái nước mà có cái nền giáo dục đứng thứ hai sau Singapore, thì cái nguồn tài chính của họ là chẳng là bao nhiêu hết trơn á. Mặc dù là họ tiên tiến về khoa học kỹ thuật và công nghệ ở nhiều lĩnh vực khác, nhưng mà về giáo dục á thì so với Hoa Kỳ và Anh Quốc á thì Nhật Bản vẫn còn bỏ rất là xa. Và dĩ nhiên là Hàn Quốc là quốc gia đứng thứ ba của châu Á cũng không thể nào bị kịp được so với các nước phương Tây. Còn các quốc gia còn lại của châu Á và 56 nước của châu Phi thì hầu như đó là bị lạc hậu đến hàng trăm năm so với cái nền công nghệ giáo dục của Anh Quốc và của Hoa Kỳ. Như vậy đó, cái việc đầu tư vào công nghệ đó hầu như là nó làm cho cái nguồn tài chính của các cá nhân và tập đoàn nó được rất là nâng cao. Và đây là cái cơ hội rất là lớn mà tất cả mỗi quốc gia cần phải có chính sách đầu tư để phát triển nó. Đứng từ góc độ này đó, thì bản thân tôi đó là không tán đồng về việc mà Việt Nam sẽ mở các cái khu đặc khu kinh tế. Mô hình đó nó chỉ thích hợp với 80 năm trước thôi, khi nền kinh tế nó còn lạc hậu, mọi thứ nó còn lạc hậu. Thì chúng ta cấp đất mở đặc khu bằng cái chính sách 50 năm, 70 năm, 90 năm cho các tỷ phú và tập đoàn lớn để họ mang tiền đến đầu tư cho đất nước chúng ta. Nhưng mà bên cạnh cái sự đầu tư đó thì nước sở tại cũng phải bỏ một cái nguồn vốn để mà cùng hỗ trợ. Nó lên tới có thể là hàng trăm tỷ Mỹ kim. Mà cái tiền đó chúng ta phải đi vay, nó làm cho nợ công gia tăng. Và cuối cùng nếu không khéo nó trở thành là những bẫy nợ. Cho nên tốt nhất là Việt Nam nên đầu tư vào kỹ thuật để có thể ngang bằng được những nước là trung bình của thế giới. Và trên nền tảng kỹ thuật thì đầu tư nhiều hơn nữa cho công nghệ. Thì trong vòng 30 năm thôi, nếu chúng ta phát triển công nghệ bằng chất xám Việt Nam, thì lúc đó đó Việt Nam sẽ có thể trở thành là một trong những top ten của thế giới về gia công phần mềm, rồi trở thành là top ten của thế giới về các cái ngành công nghệ. Và điều đó nó sẽ giúp cho đất nước Việt Nam là trở nên giàu nhanh hơn, là tăng trưởng về GDP lớn hơn. Chứ còn nếu như chúng ta chỉ dừng lại ở nỗ lực và kỹ năng thì Việt Nam chúng ta vẫn tiếp tục là nước nghèo. Cho nên dù có cho 100 năm cho các cái khu đặc khu đi nữa, nó cũng không giải quyết gì vấn đề giải quyết cái nghèo của Việt Nam đâu. Nó chỉ làm cho chúng ta tiếp tục bán cái nguồn tài nguyên thiên nhiên ở trong nước với cái giá rẻ mạt, với cái tiền lương cho nhân công rất là thấp. Nó không giải quyết được vấn nạn của Việt Nam. Phần 3 là những điều mà doanh nghiệp cần làm để đón nhận được cái cơ hội đó, cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Về bản chất đó, thì không có cơ hội nào tự động đến với chúng ta. Chúng ta phải biến các ước mơ trở thành hiện thực. Thì Đức Phật thường nói là phải chăm sóc búp sen để từ ở bùn ngôi lên khỏi bùn, từ ở dưới nước ngôi lên trên mặt nước, từ nở một cánh sen cho đến nở vài cánh sen, nở nhiều cánh sen. Hoa sen đặc thù nhất được gọi là hoa sen thiên trúc, từ mà người Trung Quốc gọi là hoa sen Ấn Độ. Thì loại hoa sen này nó có khoảng 1.000 cánh, nó có nhiều cái lớp cánh mà mỗi một cái cánh nó nhỏ nhỏ thôi. Thực tế thì nó không đến 1.000 cánh, nhưng mà nó quá nhiều, nó hàng trăm cánh, cho nên ta gọi là hoa sen ngàn cánh. Thì đó là chủng loại hoa sen đẹp nhất, nó bằng màu hồng, nó màu hồng rất là đẹp. Thì bây giờ đó, thì từ một cái búp sen ngôi lên trên mặt nước trở thành hoa sen ngàn cánh, thì Đức Phật khẳng định rằng đó, cái điểm tương đồng giữa cái búp sen và hoa sen đó là cả hai đều có gương sen, nhụy sen, hạt sen và cánh sen nở hương thơm ngát. Đang khi các loại hoa khác á, từ nụ trở thành hoa thì nó không có được cái đặc điểm đó. Thì từ cái hình ảnh này, Đức Phật muốn nhắn gửi chúng ta một cái thông điệp, đó là tiềm năng của con người là giống nhau mà vốn là vô tận. Nguồn tài nguyên của thiên nhiên á, thì khi khai thác nhiều nó sẽ thành là hết. Hồi nãy thì chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc của công ty điện phá lại đó có chia sẻ với chúng tôi là cái nguồn tài nguyên than đá của Việt Nam á, là một trong là những nước là có cái trữ lượng nhiều của thế giới, nhưng mà sử dụng hoài là đứt rồi đó, nó cũng hết. Cái đó là cái quy luật chung thôi, tất cả các loại khoáng sản hay là những nguồn tài nguyên về dưới lòng đất sử dụng sau thời gian nó sẽ hết. Chính vì thế mà điện sử dụng nhiều á, thì giá điện nó phải cao. So với các mặt khác á, thì mua nhiều đó, giá thành rẻ. Thì đó bởi vì năng lượng nói chung và năng lượng điện nói riêng sử dụng nhiều thì sẽ bị hết. Chính vì thế đó, việc mà khai thác cái tính tiềm năng của búp sen để biến nó trở thành cái hoa sen đó, thì đó là một cái quá trình mà theo Đức Phật nó liên hệ đến phương pháp đúng. Ở Việt Nam á, thì chúng ta có khái niệm đó là đúng quy trình, còn Đức Phật á thì dùng cái khái niệm đó là quy trình đúng. Cái chữ Sama Magga được Đức Phật dùng ở trong kinh điển Pali và Sanskrit á, thì nó có nhiều ngữ cảnh và mỗi ngữ cảnh là dịch khác nhau. Sama là chân chính, là đúng đắn, là tuyệt hảo. Còn Magga đó nghĩa đen đó là con đường, ở nghĩa bóng á đó là phương pháp hay là quy trình hay là bất cứ cái gì mà chúng ta nỗ lực làm. Thì vấn đề là chúng ta cần phải có là một con đường đúng hay là một quy trình đúng. Tức là tính từ đó nó phải đứng sau cái quy trình. Còn khi chúng ta nói là đúng quy trình đó thì nó chưa nói được cái gì. Nếu quy trình đó dở thì đi đúng quy trình đó sẽ dẫn đến các hậu quả xấu. Và lúc đó người ta sẽ biện hộ lý do là tôi đã làm đúng quy trình rồi, cho nên lỗi cá nhân này sẽ được thoát. Người ta sẽ viện đủ lý do để thoát cái trách nhiệm cá nhân ra khỏi cái quy trình đúng đúng quy trình đó, mà quy trình đó vốn không có kết quả cao. Nó ví dụ như là khi mà cái ngành nhiệt điện Việt Nam chưa phát triển, hay là điện gió, điện năng lượng mặt trời đó, thì trước đây thì chúng ta lệ thuộc vào 1.500 mấy chục cái đập thủy điện. Mà thủy điện thì nó có nhiều rủi ro, đó là chúng ta phải trữ nước vào mùa mưa, rồi khi mà cái lượng mưa nó quá nhiều, nếu không xả đập á, thì nó sẽ bị vỡ đập. Mà vỡ đập á, thì nó dẫn đến là cuốn trôi tất cả là những công trình, rồi con người, gia súc, nông nghiệp ở cái vùng hạ lưu. Cho nên á, cái rủi ro đó rất là cao. Và do vậy đó, miền Trung á, của Việt Nam luôn luôn bị thiệt thòi vào những cái mùa mưa. Do mưa nhiều, nước dâng cao, rồi xả lũ, cho nên đó khó khăn về cuộc sống kinh tế đó làm cho họ gặp thêm nhiều cái áp nạn, bao gồm thiên tai và nhân tai, bởi cái nền thủy điện mà vốn được xem đó là thấp nhất ở trong các cái công nghệ về điện trên toàn cầu hiện nay. Nếu chúng ta nghiên cứu mô hình của Hà Lan là một quốc gia mà mật độ đất của họ thấp hơn biển, thì hệ thống đê điều của họ đó được xem đó là hoàn thiện nhất của thế giới. Chưa bao giờ chúng ta nghe báo chí đề cập đến cái việc ngập nước ở tại Hà Lan, vì cái công nghệ xử lý nước của Hà Lan là số 1 trên toàn cầu. Do đó chúng ta cần phải học hỏi những quốc gia mà nền công nghệ của họ đó được xem là tiên tiến nhất. Dĩ nhiên là cái tiền đầu tư vào công nghệ nó cao gấp nhiều lần, thậm chí là vài chục lần so với những cái công nghệ lạc hậu. Cái đó là cái giá mà hầu như là các nước đang khó khăn về kinh tế, trong đó có Việt Nam á, phải chọn lựa những cái công nghệ lạc hậu. Thì cái tiền đầu tư đó nó phải vay, vay thì nó dẫn đến là nợ công cao. Mà nợ công cao đó thì nó mất cái cân đối về kinh tế, nó rất là nhiều cái sức ép, rất là khó khăn. Cho nên chúng ta cần phải nghĩ đến cái nỗ lực, phương pháp đúng để chúng ta có thể tận dụng được các phương diện tích cực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chứ còn tự thân của các cơ hội nó không đến với chúng ta nếu chúng ta không nỗ lực đúng đó. Hiện nay thì chính phủ Việt Nam qua chủ trương của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nỗ lực phát triển chính phủ kiến tạo, rồi nỗ lực cải cách thể chế, thì chắc chắn là chính phủ kiến tạo nó sẽ góp phần thay đổi cải chế thể chế ngày càng được tiến bộ hơn. Thì tháng 6 2019 thì chúng ta mới đạt được giai đoạn 1 của e-cabinet, tức là hệ thống hành chính quốc gia bằng điện tử. Thì cho đến năm 2021 là thời điểm cuối cùng, thì toàn bộ các cái nỗ lực này phải được thực hiện để toàn bộ các hoạt động của chính phủ ở cấp trung ương cho đến địa phương là không dùng đến giấy nữa, dân bản giấy nữa, phải xóa hết, nó trở thành là các dân bản điện tử và quản trị bằng điện tử. Thì như vậy thì chúng ta sẽ bảo vệ được môi trường, bởi vì sản xuất giấy là một trong các loại là tạo ra ô nhiễm môi trường nước và môi trường đất. Nó chỉ thua kém cái sản xuất thép một chút xíu thôi. Đó là hai cái ngành mà ở những nước tiên tiến người ta không cho phép xây dựng nữa, và đã xây dựng rồi đó người ta sẽ dần dà đó là xóa bỏ nó. Cho nên là các tập đoàn lớn ở những quốc gia tiên tiến đó thì sang những cái nước mà cái quy chuẩn về an toàn môi trường nó còn thấp như là Việt Nam để người ta đầu tư, như là công ty thép rồi công ty giấy. Chứ còn ở những nước tiên tiến người ta đã bỏ rồi để đảm bảo được cái an toàn. Như vậy thì khi mà đất nước Việt Nam á, cải tạo hệ thống quản trị và cái thể chế thì chúng ta sẽ tăng trưởng được các phương diện khác, bao gồm là viễn thông kỹ thuật số, rồi chúng ta tiến tới cái việc số hóa nền kinh tế Việt Nam, rồi phát triển nền giáo dục như là một công nghệ như là nước Anh hay là nước Mỹ, rồi chúng ta tăng cường sự phát triển về giao thông. Riêng về sự cải cách giao thông đó thì nó có liên hệ đến kinh tế. Thì Trung Quốc đó, cách đây 25 năm thì họ chủ trương có 4 chữ thôi: lộ thông, tài thông. Tức là khi mà cải cách về đường xá đó thì nền kinh tế được phát triển. Chủ trương của Trung Quốc luôn luôn nó nằm ở trong 4 chữ. Và bằng chính sách này đó thì Trung Quốc lại tiếp tục ra một cái chính sách thứ hai, đó là bất cứ một công trình nào, dầu lớn hay nhỏ, đẳng cấp quốc gia hay là quốc tế, phải được xây dựng hoàn tất trong 1.000 ngày. Nếu quá 1.000 ngày đó thì sẽ bị phạt rất là nặng, tính cái tiền phạt theo từng ngày. Nhưng mà cái chính sách đó thì cho ta thấy là trong vòng 25 năm thôi, nền kinh tế của Trung Quốc vươn mình trở thành là đứng thứ hai trên toàn cầu. Về hệ thống giao thông á, hiện nay đó có nhiều tỉnh và thành của Trung Quốc á, còn tiến bộ hơn cả Hoa Kỳ và châu Âu. Và có lẽ là 3 thập niên nữa với chính sách này đó thì hệ thống đường xá và quy hoạch đô thị của Trung Quốc sẽ không còn thua châu Âu hay là Hoa Kỳ nữa. Họ tiến bộ rất là nhanh là bởi vì họ đầu tư vào các cái công nghệ thôi, công nghệ và nâng cao về giao thông. Còn các cái công trình xây dựng á thì có lẽ Trung Quốc là phá kỷ lục, thì có những cái công trình vài chục tầng á mà họ chỉ xây dựng trong vòng 30 ngày, có những công trình 100 tầng họ xây dựng trong 45 ngày. Khi nói chúng ta không thể nào tin được, nhưng mà khi mà nhìn thấy những video clip mà họ làm á, họ quay lại với cái số giờ ngày nó hiện lên, thì chúng ta sẽ thấy là những cái công trình đó rất là đẳng cấp nhờ sự phát triển về cái công nghệ xây dựng hiện đại. Hiện nay đó thì World Bank xếp hạng Việt Nam á, là tăng được 14 bậc về môi trường kinh doanh. Đồng thời Việt Nam được đánh giá tăng 5 bậc về cạnh tranh, đầu tư về kinh tế so với các quốc gia khác. Thì năm 2019 GDP của Việt Nam là phá kỷ lục trong 10 năm. Thì đó là những cái tín hiệu rất là đáng mừng. Một phần là do nỗ lực ở trong mọi thành phần doanh nghiệp của Việt Nam, cũng như là nỗ lực của chính phủ Việt Nam. Mặt khác thì những cái cuộc thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc nó làm cho Việt Nam đó là ngư ông đắc lợi. Và nếu như Việt Nam mà không khéo quản trị về cái nguồn xuất khẩu bị đội nón Việt Nam, thì không chỉ cái ngành thép mà Tổng thống Donald Trump vừa là tăng thuế trên 450%, các lĩnh vực khác thì sắp sửa đó sẽ có thể có những cái rủi ro tương tự. Và lúc đó thì cái sự trừng phạt của Hoa Kỳ đối với nền kinh tế Việt Nam có lẽ là rất là nặng nề. Cho nên là chúng ta cần phải tăng cường cái sự quản lý để các hình thức đội nón Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ và châu Âu sẽ không còn tiếp tục xảy ra. Và bằng không á, thì cái lợi ích trước mắt là chỉ có một thiểu số các doanh nghiệp ma mảnh họ sẽ đạt được thôi. Còn cái lợi ích kinh tế lâu dài cho toàn quốc gia và quốc gia Việt Nam đó chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Nên thế giới số đã thay đổi một phương diện của cuộc sống, cho nên chúng ta cần phải có cái kiến thức về kết nối thông tin một cách rất là thông minh, thậm chí là siêu thông minh, thì chúng ta mới có thể đi kịp được cái sự tiến bộ của thời đại. Thì các cái cơ hội khởi nghiệp qua các cái sáng tạo về chất xám để giúp cho chúng ta có thể là làm giàu rất là nhanh, đồng thời tiếp cận được cái nguồn thông tin, rồi tăng cường được cái nguồn tri thức mới, mở rộng được thị trường mới. Môi trường siêu liên kết đó nó đòi hỏi chúng ta phải không ngừng cải thiện về công nghệ. Hồi nãy thì lãnh đạo của công ty điện phá lạ cho chúng tôi biết đó, là công nghệ mới của nhiệt than để sản xuất 1000 mê điện á, thì cái phần mà xây dựng á, máy móc á, nó đơn giản hơn nhiều, rồi nhân công á, giảm đi là 50%, hiệu quả kinh tế thì cao hơn rất là nhiều. Đó là trong một loại lĩnh vực công nghệ thôi, nhưng khi mà cải thiện á, cải tiến á, thì nó đã mang lại những hiệu quả kinh tế rất là tốt rồi. Và khi mà từ cái công nghệ nhiệt điện qua công nghệ điện hạt nhân, rồi từ công nghệ điện hạt nhân qua công nghệ điện gió, từ công nghệ điện gió qua công nghệ điện năng lượng mặt trời, thì mặc dù đó, mỗi thứ đó, nó có những cái ưu thế và những cái yếu thế khác nhau, nhưng mà đó là cái xu thế là chọn lựa của nhiều quốc gia trên toàn cầu. Ví dụ như Đức là quốc gia đầu tiên tuyên bố là nó không với cái ngành năng lượng điện hạt nhân. Nhưng mà thì bây giờ thì họ cũng đang suy nghĩ lại, như lãnh đạo của công ty này thì cho biết. Còn ở những nước Bắc Âu thì hầu như là họ đang chọn năng lượng điện gió. Còn Trung Quốc và Ấn Độ thì có xu thế thì chọn điện năng lượng mặt trời. Và họ cam kết rằng là họ sẽ là hai nước đi đầu về cái nguồn năng lượng mặt trời này. Và hiện nay đó thì Trung Quốc đang dẫn đầu về lĩnh vực đó, là tạo ra những cái tấm solar panel, mặc dù cái tuổi thọ của đó thì chỉ trong vòng 15 năm thôi nếu mà bảo quản tốt. Và nếu mà phối hợp là những cái tấm điện của Trung Quốc rồi hệ thống trữ điện của Đức thì tuổi thọ của hệ thống nó sẽ cao, và chúng ta có thể bán lại cái nguồn điện sử dụng là dư thừa để hòa nhập vào cái mạng lưới điện quốc gia để có thể trong vòng vài năm đầu tư có thể hòa được vốn, và sau đó là có thể phát sinh ra tiền lãi. Thì đó là cả một cái quá trình mà chúng ta thấy là những cái công nghệ ngày càng thay đổi đó, thì nó góp phần là tạo ra những cái giá trị kinh tế rất là lớn. Do đó theo tôi đó thì Việt Nam nên đầu tư vào các cái ngành công nghệ cao. Về sở trường của Việt Nam á, trong thời gian qua đó thì chúng ta hơi bị phí phạm. Chúng ta là nơi mà xuất khẩu nguồn lao động phổ thông và lao động ô xin, hay nói chung là lao động tay chân á, và gần như là cũng là thuộc hàng là top 10 của thế giới. Hiện nay thì tại Hàn Quốc thì chúng ta có 200.000 người Việt Nam đang sinh sống. Trong số đó thì 60.000 đó là mẹ và làm vợ. Rồi 60.000 đây là lao động phổ thông, và 60.000 thì ở lậu và du học. Thì đang khi tại Việt Nam chúng ta cũng có khoảng 200.000 người Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam. Nhưng họ là những người mà đầu tư kinh tế, và họ là cái nguồn lao động tinh hoa. Cho nên đó, cái hiệu quả kinh tế mà 200.000 người Hàn Quốc đang đầu tư với chính sách ưu đãi của Việt Nam làm cho họ mang về đất nước của họ không biết bao nhiêu là cái lợi ích về kinh tế. Đang khi 200.000 người Việt Nam đang sinh sống ở tại Hàn Quốc đó, thì mang lại cái nguồn kinh tế đó, thì so với cái tiền lương trong nước thì rất là cao, nhưng mà so với cái mặt bằng của Hàn Quốc đó, thì đó là con số rất là bé. Thì trung bình là một cái hợp đồng đi lao động tay chân ở tại Hàn Quốc đó, đó là 4 năm và 9 tháng. Và tiền lương trung bình đó, của những người lao động phổ thông Việt Nam đó, tại đây đó là khoảng 1.500 Mỹ Kim. Nếu không ăn chơi, không cờ bạc, không nghiện game điện tử, biết tiện tặng, thì sau gần 5 năm hợp đồng kinh tế đó thì các công nhân Việt Nam có thể mang về nước sau khi kết hợp đồng đó là 1 tỷ đồng Việt Nam, tức là gần được 50.000 Mỹ Kim. Thì so với cái cơ hội kinh tế ở trong nước như tại các tỉnh miền Trung, Bắc Trung Bộ như là Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa thì có con số đó là rất là béo bở. Nhưng so với cái thu nhập mà 200.000 người Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam mỗi một năm á, mà những cái thu nhập trung bình của họ mang về nước của họ là mấy trăm ngàn Mỹ Kim, thì chúng ta vẫn còn thua rất là xa. Đó là cái thua về công nghệ thôi. Cho nên là chúng ta cần phải phát huy cái sở trường tiềm năng, tức là không cần phải có cái tính kế thừa từ nước ngoài. Thì về phương diện này đó, cái công nghệ đó nó vẫn là chiếm cái vai trò hàng đầu. Cũng như Hoa Kỳ đó thì họ dành là rất là nhiều diện tích đất ở tại California, đặc biệt đó là thành phố San Jose, để tạo ra thung lũng về phần mềm vi tính. Còn ở tại Ấn Độ đó thì họ dành ra thành phố Bangalore ở miền Nam để đầu tư về cái công nghệ này và xuất khẩu phần mềm thế giới. Nhưng đang khi ở trong nước đó, của Ấn Độ thì vẫn tiếp tục bị lạc hậu. Trường Đại học Delhi là trường đại học tổng hợp lớn nhất của Ấn Độ, mà vào thời điểm năm 2000 lúc tôi còn học tiến sĩ tại đây đó, thì đó là năm đầu tiên mà họ giới thiệu môn vi tính ở trong nhà trường. Năm 2000 mà mới giới thiệu môn vi tính thôi, thì các trường đại học khác nó còn lạc hậu nữa. Như vậy cái sự phát triển về công nghệ tại Ấn Độ nó không có đồng đều, nó chỉ tập trung ở miền Nam, và đặc biệt đó là thành phố Bangalore thôi. Cho nên bây giờ đó thì cái mức độ chênh lệch giữa tri thức và bình dân tại Ấn Độ, giữa thành thị và nông thôn, thì có lẽ chúng ta phải dùng cái hình ảnh là trời và vực để so sánh nè. Nó quá là cách xa. Cho nên á, có lẽ là phải mất cái hàng trăm năm thì Ấn Độ mới có thể theo kịp được Hoa Kỳ. Phải mất vài chục năm Ấn Độ mới có thể từng bước á, theo đuôi được Trung Quốc. Đặc biệt cái phát triển Trung Quốc thì nó nhanh hơn, bài bản hơn so với Ấn Độ. Do đó tạo ra các cái ngành là công nghệ cao là cái cơ hội tốt nhất để cho Việt Nam có thể phát triển về kinh tế. Và bằng cái hướng đi này đó thì tôi cho rằng là trong vòng 3 thập niên thôi, Việt Nam có thể bằng được 75% của Hàn Quốc và Singapore. Và phải mất thêm vài thập niên nữa, nếu đi đúng hướng, đầu tư về công nghệ cao, thì chúng ta mới có thể bằng được là Singapore và Hàn Quốc, chứ còn cũng còn rất là khó có thể bằng được với Nhật Bản. Để làm được công việc này thì chúng ta cần phải tăng cường cái quá trình tự học hỏi, tức là nâng cao trình độ, rồi cập nhật xu hướng toàn cầu để có thể đề cao cái sự tiến bộ. Thì thông thường nếu chúng ta không phải là người có cái khả năng phát minh, sáng kiến và sáng tạo, thì tốt nhất là nên bắt chước các mô hình thành công. Tôi xin đưa một ví dụ như Hàn Quốc bị Nhật Bản đô hộ 35 năm. Thì suốt 35 năm tuổi nhục đó đó, người Hàn Quốc đưa ra một cái chủ trương còn có 6 chữ thôi: chi Nhật, dụng Nhật, thắng Nhật. Và người Hàn họ phải thúc thủ đi sang Nhật Bản để học những cái hay. Thì đọc tự truyện của những cái tập đoàn lớn, lãnh đạo tập đoàn lớn như là Samsung, LG, khi mà họ lần đầu tiên đi qua Nhật Bản á, thì chủ tịch hội đồng quản trị và các thư ký riêng á đều làm cái công việc giống nhau, đó là quan sát và ghi chép tất cả những gì có ở Nhật Bản mà ở nước Hàn họ không có, rồi sau đó học hỏi, rồi tìm ra nguyên lý và sử dụng nó. Thì bằng cách này đó, thì sau 35 năm thì có một số lĩnh vực Hàn Quốc đã vượt qua mặt Nhật Bản rồi. Cái đỉnh mà họ muốn đạt đến đó là thắng Nhật. Nếu chúng ta so sánh cái công nghệ về điện thoại thì Nokia của Nhật Bản là đi đầu. Nhưng mà vì họ không cải tiến về công nghệ, cho nên công nghệ điện thoại Samsung của Hàn Quốc đã đánh bại và góp phần làm cho Nokia bị phá sản. Thì đó là một cái ví dụ điển hình. Ở các quốc gia và bất cứ một lĩnh vực nào, nếu chúng ta bảo thủ về công nghệ, không tăng cường cái sự học hỏi, thì đến lúc nào đó mọi sự tiến bộ sẽ làm cho chúng ta bị tụt hậu. Và tụt hậu ở trong cái cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư được xem là gì? Tương đương với sự phá sản, chứ không chỉ là bị qua mặt đâu. Cho nên chúng ta phải chấp nhận cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt trên toàn cầu, chứ nó không chỉ đơn thuần là cạnh tranh trong nước. Và nếu không đầu tư vào công nghệ thì chúng ta sẽ tự đào thải. Và do đó các cả các nguyện ước chân thành, nỗ lực chân thành của chúng ta đó sẽ trở thành đó là con zero thôi. Thì đó là ba phần chia sẻ chính liên hệ đến đề tài mà lãnh đạo của công ty nhiệt điện Phả Lại yêu cầu. Trước khi kết thúc đó, thì nhân dịp này tôi xin gợi ý về cách thức chúng ta giải phóng cái sự căng thẳng. Khi mà trình độ khoa học kỹ thuật càng cao đó, thì về bản chất đó, do sự phấn đấu và các chỉ tiêu đặt ra đó, thì mỗi con người để trở thành cái máy một phân nửa rồi. Mà khi mà trở thành một cái máy một phân nửa đó, thì con người trở nên cao có hơn, căng thẳng hơn, mệt mỏi hơn. Và nếu thiếu quản trị về cảm xúc á, thì dầu chúng ta có thành tựu về công nghệ để mang lại các giá trị kinh tế để tạo ra các tiện ích cho cuộc sống, chúng ta vẫn là người bị khổ đau. Như vậy cái vấn nạn của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đó là bản chất của hạnh phúc có thật sự đồng hành với những gì mà chúng ta đạt được từ công nghệ tạo ra hay không. Đó là một câu hỏi rất là lớn. Và nếu chúng ta không quan trọng về vấn đề này đó, thì đến lúc chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của những gì mà chúng ta đã tạo ra. Cho nên để giải quyết cái câu hỏi và là bài toán khó đó, đó thì về phương diện Phật học đó, thì lời khuyên của Phật giáo đó là chúng ta cần phải cân bằng sự giải trí. Trong tiếng Anh giải trí là entertainment. Thực chất đó, giải trí vừa phải là Phật gọi là trung đạo, thì nó không có vấn đề gì. Lạm dụng sự giải trí về bản chất theo Phật giáo đó là phá trí hay là hoại trí. Cho nên chủ trương của Đông Y đó, nó gồm có bốn chữ thôi: đa thị hư thần, tức là xem nhiều bằng thị giác đó, thì chúng ta bị tổn hại hệ thống thần kinh, mà nặng nhất đó là bệnh tâm thần. Do đó giới trẻ ngày nay đó lợi dụng quá mức vào cái việc giải trí nghe nhìn. 3 tiếng một ngày được gọi là nghiện, 5 tiếng một ngày đó thì nó dẫn đến rối loạn cảm xúc và hành vi, 7 tiếng một ngày đó thì dẫn đến nó trầm cảm, và trên 10 tiếng đó thì nó dẫn đến những cái chứng bệnh hoặc là rối loạn tâm thần đa giai cấp, tức là đóng vai như là ma, hoặc là tâm thần quan tưởng, mà nặng nhất là có thể bị điên. Thì tâm thần quan tưởng này gồm có 4 loại: quan tưởng thị giác, tức là nhìn thấy những thứ mà không có thật nhưng mà nó tồn tại ở trong não của người bị bệnh; quan tưởng thính giác là nghe các loại âm thanh vốn không có thật, nó không phải là thực thể ở trong hiện thực, có khi là ghê sợ, có khi là ấn tượng; quan tưởng xúc giác tức là có cảm giác có con gì đó bò cắn chích ở trong một bộ phận nào đó của cơ thể; và nặng nhất vẫn là quan tưởng ý thức. Quan tưởng ý thức thì đều có 3 loại. Loại thứ nhất á, nghĩ mình là ma, đáng rất là đáng tội nghiệp. Loại thứ hai đó, nghĩ mình là ông trời, là thượng đế, được mặc khải, hay là Phật, là Bồ Tát, vân vân. Thì loại này đó là bó tay chấm cơm, rất là khó điều trị và hầu như là không có khả năng điều trị, vì họ không bao giờ lắng nghe ai. Họ nghĩ họ là số 1 á. Cái câu chuyện mà tòa đang xử của một cặp vợ chồng nổi tiếng nhất về cà phê tại Việt Nam á, thì theo cái đánh giá của tôi đó là người chồng trong câu chuyện này đó là bị quan tưởng. Quan tưởng nghĩ mình đó là được mặc khải bởi thượng đế. Thì tại sao cái người quan tưởng không thừa nhận mình quan tưởng? Lý do là như thế này: khi một người nào đó bị quan tưởng, không có nghĩa là các hoạt động tri giác của người đó bị hư, nó vẫn diễn ra một cách bình thường. Vì trong bộ não nó có hàng tỷ các cái tế bào, hàng tỷ các cái dây thần kinh, nó trục trặc một cái bộ phận nào đó thôi, còn các bộ phận khác nó vẫn hoạt động bình thường đó. Cho nên đó là phỏng vấn về kinh tế, nói chuyện về tình yêu, hay là thời trang, bất cứ một cái gì đó, thì những người quan tưởng người ta vẫn có thể chia sẻ, thậm chí còn hấp dẫn hơn những người bình thường. Nhưng ở lĩnh vực mà họ bị quan tưởng á, thì cái đó bị trục trặc đó, bị trục trặc đó. Thế từ chỗ đó người quan tưởng không có nhu cầu điều trị y khoa, vì họ không chấp nhận bác sĩ, vì dưới con mắt người quan tưởng, bác sĩ mới là người bị bệnh tâm thần, còn họ là người rất là khỏe. Do đó khi chúng ta lạm dụng về việc giải trí như là Facebook hay là xem tin tức, hoặc là TV, nghe nhạc, nhất là nhạc bolero, nhạc thất tình đó, thì trước mắt là chúng ta sẽ bị trầm cảm. Trầm cảm biểu hiện đó ban đầu là gì? Đang làm, muốn nghỉ làm, tìm các lý do để được nghỉ. Đang học thì bỏ học. Đang vui vẻ nguyên thuyên thì trở thành là cái người ù lì, không nói chuyện, không giao du, không tương tác, không tiếp xúc, vân vân. Lúc nào cũng than ngắn thở dài, hoặc là lẳng lặng làm thinh, không chia sẻ gì hết. Thì đó là dấu hiệu ban đầu. Cho nên đó, chúng ta cần phải thực tập con đường trung đạo mà Đức Phật đã dạy. Bất cứ cái gì cực đoan, cái đó là có vấn đề, cái đó là có tác hại. Cho nên tốt nhất đó, là vấn đề giải trí nghe nhìn đó, tối đa là mỗi ngày 3 tiếng đồng hồ thôi. Và rải đều ở trong ngày ra, mấy chục phút vào buổi sáng, rồi mấy chục phút vào buổi trưa, mấy chục phút buổi chiều, mấy chục phút buổi tối. Chứ đừng có tập trung một lúc 3-4 tiếng như vậy, thì nó dẫn đến sự tổn thất về sức khỏe thần kinh, và nó dẫn đến nhiều biến chứng khác không thể gọi là lường trước được. Điều thứ hai đó là vì nỗ lực để đạt được các cái chỉ tiêu, và cũng là mục tiêu phấn đấu để đạt được cái mục đích sống, thì chúng ta trở nên rất là căng thẳng. Thì Phật giáo có phương pháp thiền để giải phóng các cái căng thẳng ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Để thực tập thiền đó, thì các bạn nên nghĩ một cách rất là đơn giản: nó không giới hạn tôn giáo, không giới hạn dân tộc, giới tính, tuổi tác, bất cứ ai cũng có thể thực tập được, vì thiền vượt qua tất cả các cái hạn điều tra. Điều hai về tư thế đó, thì có 3 tư thế thích hợp cho thiền. Đối với việc giữa trưa và đi ngủ thì chúng ta nên thực tập thiền nằm. Đối với sau khi ăn cơm thì nên thực tập thiền đi. Và để tập trung cao á, thì nên thực tập thiền ngồi. Thì 3 tư thế thiền đó Nó tùy theo điều kiện và hoàn cảnh cũng như là nơi mà chúng ta đã có mặt mà chúng ta chọn lựa cho thích hợp. Chứ đừng nên gọi là bắt buộc phải cố định là thiền ngồi. Còn trong trường hợp là thiền ngồi đó, thì quý vị cũng đừng nên gọi là giam nhốt mình trong cái tư thế ngồi trên sàn nhà. Mặc dù nó ngồi trên sàn nhà là tư thế thiền thích hợp nhất, quý vị có thể ngồi trên ghế, với điều kiện là ghế thẳng lưng, chứ đừng ghế mà nó ngã qua ra sao quá không được. Lưng phải tạo thành một đường thẳng, đầu, cổ và xương sống tạo thành một đường thẳng thì chúng ta mới ngồi lâu. Và phải buông thư toàn bộ các cơ bắp, đừng có gồng, vì gồng nó dẫn đến sự đau nhức mỏi. Về hơi thở, đó là yếu tố rất quan trọng của thiền. Thì quý vị nên nhớ cái công thức 5-2-9-2, gọi tắt là 5-9. 5 là thời lượng của hơi thở được hít vào bằng lỗ mũi, 5 giây. 2 đó là thời lượng nín thở 2 giây sau khi hít vào. 9 là thời lượng thở ra bằng lỗ mũi 9 giây. Và 2 đó là nín thở 2 giây sau khi thở ra. Gọi tắt đó là công thức 5-9. Thì công thức này là tương đối với người có hơi thở ngắn thì có thể đổi lại thành là 4-2-8-2. Đối với người có hơi thở dài thì 6-2-10-2. Chúng ta có thể linh hoạt. Và có 6 vị trí mà chúng ta nên tập trung hơi thở ra vào. Thứ nhất là hai cửa lỗ mũi. Thứ hai đó là khoang mũi. Thứ ba là thanh quản. Khi hít vào và thở ra, chúng ta phải cảm nhận là hơi thở đang tiếp xúc với 3 vị trí này. Và 3 vị trí còn lại đó là ngực, bụng và đan điền. Thì chúng ta nhớ hai động từ phình và xẹp. Phình, 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 có nghĩa là phình bụng, chứ là phình ngực, phình bụng, phình đan điền. Khi hơi thở đi ngang qua vị trí nào thì ở vị trí đó nó phải giãn nở ra để lượng oxy đó được thu nạp vào trong cơ thể nhiều nhất. Và khi mà thở ra đó thì chúng ta nhớ đến động từ xẹp, xẹp, xẹp. Lúc đó chúng ta phải liên tưởng và làm thoát đan điền, thoát bụng và thoát ngực để tống khứ trượt khí ra bên ngoài. Như vậy khi thở với công thức 5-2-9-2 thì quý vị được gọi là thở 4 thì. Thì thở 4 thì nó sẽ mang cái lượng oxy vào trong cơ thể nhiều nhất. Mà khi oxy vào trong cơ thể thì nó kích thích neuron thần kinh, nó làm tươi dùng máu, rồi nó tăng trưởng cái quá trình trao đổi chất, nó làm cho chúng ta điều hòa được nhịp tim, chống được cái sự hồi hộp và vượt qua được các bệnh tim mạch, làm cho tinh thần minh mẫn, sảng khoái, thư thái, thoải mái. Cho nên là người nào mà run, không có tự nhiên trước mặt quần chúng, lo lắng, sợ hãi, bất an hoặc là mặc cảm tự ti thì hãy nên tập thở nhiều như trên. Và đang lúc thở đó thì liên tưởng cái miệng của mình là hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi, hướng dương đang cười. Thì sau một thời gian, các cái mặc cảm tự ti về thân phận, về vóc dáng, về màu da, về những cái dấu hiệu trên cơ thể mà nó làm cho mình không cảm thấy tự tin được, nó sẽ tan biến rất là nhanh. Còn các học sinh là sinh viên đang lúc mà thi đó, thì ngồi trong phòng thi chỉ cần nhắm mắt lại, hít thở thật là sâu, ra vào như vậy trong vòng 3 phút thôi, là quý vị có thể làm cho bộ nhớ của mình được kích hoạt, giải phóng được cái sự ức chế tâm lý và để làm cho mình làm bài rất là tốt. Còn đối với thiền nằm á, thì chúng ta nhớ là không nằm gối cao, gối cứng, không nằm sấp, nằm nghiêng, chỉ nằm ngửa, hai tay không được để trên ngực, hai tay không được đè ở bụng, phải xuôi theo cái thân thể này, và cũng hít bằng cái công thức nêu trên. Đối với thiền đi đó, thì sau khi ăn cơm đó, chúng ta phải thực tập trung bình đó là 20 phút. Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng từ Trung Hoa đó thì nó có phương pháp là kinh hành. Mà kinh hành đó cũng là đi bách bộ, nhưng mà kèm với kinh hành đó là phải có niệm Phật. Mà niệm Phật đó, sau khi ăn thì không tốt cho sức khỏe, như là sức khỏe bao tử. Cho nên Đức Phật dạy là thiền hành là tốt nhất. Sau khi ăn cơm đi thiền hành, không nói chuyện. Và mục đích của đi thiền hành là không phải là đạt đến cái điểm đến, mà đi thư thái, đi nhẹ nhàng, đi thoải mái và làm chủ từng động tác đi. Tức là khi nhấc chân lên, chúng ta ý thức mình đang nhấc chân, Khi hạ chân xuống, ý thức mình đang hạ chân xuống, mắt á, thì nhìn ở cái tầm 3 mét ở phía trước, hai tay không đến đồng đưa và không liếc ngó trái và phải, ngoại trừ là chúng ta đang đi ở giữa phố. Còn nếu mình đi ở cái nhà riêng của mình, ở nơi an toàn, không có giao thông, thì chúng ta không ngó trái, không ngó phải, để cho tâm được thư thái và bình an. Còn ngồi thiền đó, thì chúng ta chịu khó tắt đèn hết và nhắm mắt lại để thư giãn hoạt động ý thức thông qua thị giác và thính giác. Vì hai cái cơ quan này gần như là làm tốn hao năng lượng thần kinh nhiều nhất. Cho nên khi thực tập thiền đó, ngưng hai hoạt động này thì tự động thần kinh chúng ta được thư giãn và năng lượng của chúng ta được tái phục hồi. Bằng cách này đó thì mỗi ngày cái việc tập thói quen ở tại nơi làm việc, dành ra 8 phút vào buổi sáng, 8 phút vào buổi chiều, 16 phút hít thở như thế, nó sẽ mang lại sức khỏe rất là tốt. Thì để hít thở đó thì quý vị chỉ nhớ như thế này nè: theo dõi hơi thở ra và vào. Ngoài ra khép chuyện quá khứ lại, không để thế nữa. Đừng lo lắng về chuyện tương lai vì nó chưa xảy ra. Cũng đừng có lo lắng căng thẳng ở hiện tại. Hãy để cho mọi việc nó diễn ra như chúng đang là. Không can thiệp ý thức chủ quan vào, không can thiệp phản ứng cảm xúc vào. Thì lúc đó trong thời gian 8 phút hít thở thiền thôi, quý vị được thư giãn hoàn toàn. Và sau cái thời đó đó thì tâm mình đã được thoải mái, sảng khoái, lạc quan, yêu đời. Thì cứ tập thành thói quen. Và hít thở với công thức như thế này thì quý vị đếm một hơi thở là con số 1, rồi cho đến lần thứ 18 thì chúng ta quay lại con số 1. Thì hít thở 4 thì với 18 hơi thở thì trung bình được 3 phút rưỡi. Làm 2 lần rưỡi như thế thì quý vị được 8 phút. Còn ai hít thở dài đó thì làm 2 lần là được 8 phút. Và theo dõi hơi thở thì tự động chúng ta quên hết tất cả mọi thứ trên đời. Và đó là cái cách để phục hồi năng lượng. Còn đối với cái người mà bị mất ngủ đó, thì ngoài cái việc thực tập như trên, còn phải thực tập thêm cái yếu tố thứ hai được Phật dạy, đó là xả niệm thanh tịnh. Xả niệm là buông mọi ý niệm, buông tiến trình cảm xúc, tiến trình thái độ, tiến trình nhận thức. Thì để làm việc đó thì chúng ta liên tưởng mình đó là vật vô tri vô giác. Ví dụ như là tảng đá, khúc cây hay là hiện tượng gió thoảng mây bay, liên tưởng đến những hình ảnh này thì tự động chúng ta không lo lắng đến những điều khác. Thì bằng cách đó đó thì cái sự thư giãn sẽ được diễn ra, tâm đã được thoải mái và bình an. Thì rất mong các anh chị, nhất là những người làm công việc tinh thần và những cái lĩnh vực công nghệ cao, thì sự căng thẳng rất là lớn, thực tập như thế sẽ giúp cho chúng ta vừa phục hồi sức khỏe thể chất, vừa làm chủ được sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí. Thì chúng ta vừa có hiệu quả kinh tế cao mà đồng thời đó vẫn song hành với hạnh phúc. Còn mà không á, đạt được giá trị kinh tế mà không có hạnh phúc á, thì cuộc sống của chúng ta nó cũng trở nên là vô nghĩa. Kính thưa các ông chị, vì thời gian đã hết, xin khép lại buổi chia sẻ tại